Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc, Séc, Đức, Thụy Sĩ, Áo và Mỹ. Tiếp đó là tin tức bà Ngô Oanh Hương ở Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, bị xét xử bí mật và không hề có đại diện pháp lý chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục về việc cô đã trở thành một người tốt hơn và là một giáo viên xuất sắc nhờ tu luyện Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, dàn nhạc Sun Yun khơi dậy sự hài hòa giữa người với người trong chuyến biểu diễn ở Hàn Quốc. Ngày 30 tháng 9 và ngày 2 tháng 10 vừa qua, dàn nhạc giao hưởng Sun Yun đã thực hiện hai buổi biểu diễn tại hai thành phố của Hàn Quốc là Daegu và Daejeon, kết thúc chuyến lưu diễn châu Á năm 2018. Ông In Sun Chang, cựu chủ tịch Viện Nghiên cứu Năng lượng Nguyên tử Hàn Quốc nhận định, Sun Yun có thể khơi dậy sự hài hòa giữa người với người và kết nối toàn thế giới một cách hoàn hảo. Buổi biểu diễn quả là hoàn hảo và dàn nhạc đạt đẳng cấp rất cao, ông Jeon Sung-wan, chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Nghệ thuật Biểu diễn Hàn Quốc nhận xét, buổi hòa nhạc Sun Yun có thể gia cường năng lượng cho chúng ta. Nó mang nhiều ý nghĩa tâm linh có thể kết nối thế giới là một, ông nói. Bằng cách kết hợp âm nhạc phương Đông và phương Tây, Sun Yun mở ra một loại hình âm nhạc mới. Tôi hoàn toàn ủng hộ Sun Yun trong nỗ lực khôi phục nền nghệ thuật chính thống, ông Jeon cho biết. Hết sức hoàn mỹ, bà Gu Đông Sắc, nhạc trưởng kiêm nghệ sĩ violon sen nhận xét. Âm nhạc Sun Yun đã đánh thức mọi ngõ ngách tâm hồn tôi, bà O Da Hoan, người đứng đầu Hiệp hội Văn hóa Trà Hàn Quốc chi nhánh Daegu chia sẻ. Tin tức thứ hai, nâng cao nhận thức trong dịp Pháp hội châu Âu tại Praha, Séc. Ngày 29 tháng 9, khoảng 1.500 học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ 37 quốc gia đã tập trung tại Praha, thủ đô của Cộng hòa Séc, để tham dự hội giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp châu Âu năm 2018. Vào ngày hôm sau, các học viên đã tổ chức các hoạt động ngoài trời nhằm nâng cao nhận thức về môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa này và cuộc bức hại mà các học viên ở Trung Quốc đã phải chịu đựng dưới chính quyền Cộng sản Trung Quốc kể từ năm 1999. Bà Servigori và bạn bà là bà Genevieve Dardener đang đi nghỉ ở Praha và thấy hàng trăm học viên Pháp Luân Công tọa thiền trong công viên. Họ nói rằng họ cảm thấy bình an và tĩnh tại trong khi xem các bài công pháp. Hai bà cho biết họ không ngạc nhiên khi môn tu luyện này bị bức hại ở Trung Quốc, vì chính quyền Cộng sản Trung Quốc luôn cố gắng kiểm soát tư tưởng của người dân. Một số khán giả người Trung Quốc đã quyết định thể hiện lập trường đối với cuộc bức hại bằng cách thoái xuất tư cách thành viên khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong số đó có một thanh niên khoảng 30 tuổi đến từ Bắc Kinh. Anh đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi một học viên giải thích cho anh về sự tàn bạo mà chính quyền Trung Quốc đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ ba, các học viên tham gia lễ kỷ niệm Ngày Thống nhất nước Đức. Ngày 3 tháng 10, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đưa đoàn nhạc Thiên Gua đến lễ kỷ niệm Ngày Thống nhất nước Đức ở Munich, Đức. Ngày này trùng với lễ hội tháng 10 Oktoberfest 2018. Màn trình diễn tại trung tâm thành phố đã thu hút sự chú ý của cả người dân địa phương lẫn du khách. Hoạt động mà các học viên mang đến gồm một cuộc diễu hành và hai buổi meeting, một buổi tại Marienplatz và một buổi tại Max Joseph Platz, một quảng trường rộng bên cạnh Munich Residence và nhà hát opera lịch sử. Người người phấn khởi khi nghe nói đến môn tu luyện thiền định cổ xưa này. Nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Kessina đến từ Đông Đức, hiện đang sống ở Munich. Sau khi đọc thông tin trên các áp phích và biểu ngữ tại Marienplatz, cô đã bị sốc trước sự tàn bạo của cuộc bức hại ở Trung Quốc. Tôi cứ nghĩ mình đã biết những thảm họa mà chủ nghĩa Cộng sản đã gây ra cho xã hội, nhưng tôi không thể tưởng tượng nổi những tội ác như cưỡng bức thu hoạch nội tạng có thể xảy ra. Cô nói, hôm nay, chúng ta ở đây để kỷ niệm Ngày Thống nhất nước Đức và sự kiện bức tường Berlin sụp đổ vào năm 1989. Tôi nghĩ cần phải có nhiều người hơn ở Munich và trên khắp nước Đức biết đến việc này. Cô nói rằng, chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp giúp con người quay về truyền thống. Sự ôn hòa và thiện lương như thế này có ý nghĩa quan trọng với tất cả chúng ta. Nó sẽ giúp cho chúng ta chống lại cái ác. Tin tức thứ tư, diễu hành tại Zurich, Thụy Sĩ, nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Vào ngày 5 tháng 10 năm 2018, đoàn nhạc Thiên Gua đã dẫn đầu một đoàn diễu hành qua trung tâm thành phố Zurich, Thụy Sĩ, nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc và kêu gọi sự giúp đỡ chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công. Đoàn diễu hành bắt đầu từ Helvetia Platz, đi qua khu vực trung tâm thành phố và kết thúc ở Stadthausenick. Nhiều khán giả đã chụp ảnh và đọc các tờ rơi giới thiệu để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Ông Richard Casanova, cố vấn tâm linh, đã biết đến Pháp Luân Công từ một bản tin. Ông cho biết, khi những phụ nữ trong trang phục màu trắng rước di ảnh của các học viên đã qua đời vì bị bức hại đi ngang qua, tôi rất cảm động. Cảnh tượng đó quả là xúc động. Khi một người làm việc một cách tận tâm tận lực đi qua, thì tôi có thể cảm nhận được. Và hôm nay, tôi có cảm nhận này. Ông Casanova phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc và ca ngợi nỗ lực của các học viên để chấm dứt nó. Ông nói, tôi cho rằng mọi người đều có quyền lựa chọn đức tin của mình. Nhưng ở Trung Quốc, tự do tư tưởng và tự do tín ngưỡng lại bị Đảng Cộng sản Trung Quốc cho là nguy hiểm vì sự đa nghi của nó. Ông Casanova cho hay, ông nghĩ rằng việc cộng đồng quốc tế đã không lên án cuộc bức hại này quả là một điều đáng hổ thẹn. Người qua đường bày tỏ sự khâm phục của họ đối với cuộc diễu hành ôn hòa và bình luận rằng đó là một cách tốt để có thêm nhiều người chú ý đến cuộc bức hại ở Trung Quốc. Tin tức thứ 5, quan chức tại thành phố Viên nước Áo bày tỏ sự ủng hộ Pháp Luân Công tại buổi meeting. Tại buổi meeting tổ chức tại thành phố Viên vào ngày 1 tháng 10, các quan chức đắc cử đã có bài phát biểu ủng hộ Pháp Luân Công và khán giả đã ký vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo nhắm vào Pháp Luân Công ở Trung Quốc, đến nay đã là 19 năm. Sau buổi meeting, đoàn nhạc Thiên Gua dẫn đầu đoàn diễu hành đi qua văn phòng chính phủ và các khu thương mại của Viên. Các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công thu hút được sự chú ý của đám đông khán giả. Nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ của họ. Cô Caroline Hungerlander, thành viên của một cơ quan lập pháp của Viên và Hội đồng thành phố Viên, đã phát biểu tại buổi meeting và chúc các học viên thành công rực rỡ. Cô Hungerlander nói rằng, qua tiếp xúc với các học viên Pháp Luân Công, cô thấy các học viên đều rất tích cực và thiện lương. Cô cho rằng, việc bày tỏ sự ủng hộ của cô một cách cởi mở và công khai là việc quan trọng. Cô thấy rằng, Áo cần thường xuyên nêu ra vấn đề nhân quyền với Trung Quốc và nỗ lực hết sức ở vị thế một quốc gia nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tin tức thứ 6, các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp tại Mỹ. Tại San Francisco, lễ diễu hành di sản Ý lần thứ 150, trước đây gọi là lễ diễu hành ngày Columbus, diễn ra vào ngày 7 tháng 10. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp lại một lần nữa được mời tham gia sự kiện này. Các màn trình diễn của họ tại lễ diễu hành đã làm hài lòng khán giả. Đoàn diễu hành của Pháp Luân Công năm nay bao gồm đoàn nhạc Thiên Gua, nhóm các học viên trình diễn các bài công pháp, thuyền pháp và đội chống lưng. Khi họ đi qua sân khấu, người dẫn chương trình đã giải thích rằng các thành viên của đoàn nhạc diễu hành tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một phương pháp thiền định đề cao tâm tính chiều theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn. Ông cho biết, đoàn diễu hành Pháp Luân Công là một trong những đoàn hay nhất và hoan nghênh nỗ lực của các học viên. Bà Amy Wilton, một trong những nhà tổ chức lễ diễu hành, ca ngợi vẻ uy nghiêm, những giai điệu tường hòa và sự phối hợp rất tốt của đoàn Pháp Luân Công. Tôi rất vui khi lại được thấy họ ở đây bởi vì họ rất ôn hòa và rất tuyệt vời. Bà nhận xét, một trong những khán giả, cô Tina DiRienzo, cùng đồng ý như vậy. Cô cho biết cô có thể cảm nhận được năng lượng trong âm nhạc của Pháp Luân Công và hoan nghênh màn biểu diễn. Bất cứ ai cũng có thể áp dụng nguyên lý chân, thiện, nhẫn, cô bình luận. Vừa chỉ vào dòng chữ chân, thiện, nhẫn, cô vừa nói rằng cô rất thích chúng và cô đã nghe đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, bao gồm cả việc giết hại các học viên do nhà nước hậu thuẫn để lấy nội tạng của họ. Những học viên này cho thấy mọi người vẫn giữ được tâm thái tích cực khi đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Sự thiện lương ở họ là niềm hy vọng cho thế giới này. Tại thành phố New York, trong 5 ngày, từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 10, Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp tại Đại học Columbia đã trưng bày thông tin về Pháp Luân Đại Pháp ngay trước thư viện. Các tấm áp phích giới thiệu lợi ích và sự phổ truyền của Pháp Luân Công trên toàn thế giới, cũng như phơi bày cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, gồm cả tội ác thu hoạch tạng từ các học viên bị cầm tù để bán cho các bệnh nhân cấy ghép. Anh Trương, một sinh viên tốt nghiệp đến từ Trung Quốc, trân trọng cơ hội được tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp từ một góc độ khác. Chúng tôi không thể chỉ nghe tuyên truyền một chiều ở Trung Quốc. Anh nói, tôi cảm thấy một ngày nào đó, những khổ đau của các học viên Pháp Luân Đại Pháp sẽ được bù đắp. Các thành viên của câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp đã trình diễn các bài công pháp bên cạnh bảng trưng bày. Một số người đã dừng lại xem và trầm trồ trước sự tường hòa của pháp môn. Giáo viên về hưu Eleanor Rivera nói, chân, thiện, nhẫn thật tuyệt vời. Chúng ta được thần tạo ra và cần hành xử theo các nguyên tắc đạo đức này. Cũng tại thành phố New York, đoàn nhạc Thiên Hua với các thành viên là các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ New York đã được mời tham gia một trong những buổi lễ kỷ niệm lớn nhất thế giới về văn hóa Ý Mỹ. Đó là cuộc diễu hành ngày Columbus thường niên diễn ra dọc theo đại lộ thứ 5 ở Manhattan. Vào hôm thứ Hai, ngày 8 tháng 10 vừa qua, hơn 1.000 khán giả xếp hàng dọc trên các tuyến phố mong ngóng xem cuộc diễu hành với 35.000 người tham gia đến từ 130 đoàn khác nhau để kỷ niệm ngày Columbus. Sự kiện này còn được hàng nghìn người trên khắp thế giới theo dõi. Đây là lần đầu tiên đoàn nhạc Thiên Gua tham gia cuộc diễu hành thường niên này. Cô Chu, nhạc trưởng của đoàn nhạc cho biết, mọi thành viên trong đoàn đều rất hào hứng cùng các khán giả kỷ niệm sự kiện này. Khán giả đã chụp ảnh và quay video màn trình diễn của đoàn nhạc Thiên Gua trong những tràng pháo tay và cổ vũ nồng nhiệt. Cô Thi đến từ Brooklyn đã theo dõi toàn bộ cuộc diễu hành cùng các con của mình. Con gái cô rất thích màn biểu diễn của đoàn nhạc Thiên Gua của Pháp Luân Đại Pháp, bởi âm nhạc của họ thật rực rỡ và tràn đầy năng lượng. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Bà Ngô Oanh Hương ở Phúc Châu bị xét xử bí mật và không hề có đại diện pháp lý. Ngày 26 tháng 9 năm 2018, Tòa án huyện Mân Hầu đã mở phiên tòa bí mật xét xử người phụ nữ 44 tuổi ở tỉnh Phúc Kiến vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Thẩm phán đã không hề thông báo tới gia đình bà hoặc hỏi bà có cần thuê luật sư đại diện pháp lý hay không. Bà Ngô Oanh Hương ở thành phố Phúc Châu bị bắt vào ngày 2 tháng 5 năm 2018 khi bà phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công ở gần một trường đại học. Một sinh viên không minh bạch chân tướng đã báo bà với cảnh sát và người của đồn cảnh sát Hà Đường đã bắt giữ bà. Mặc dù không có lệnh khám xét, nhưng cảnh sát vẫn tiến hành lục soát nhà bà và lấy đi các sách Pháp Luân Công, tài liệu chân tướng, máy tính, máy in và 5.000 nhân dân tệ tiền mặt. Bà bị đưa tới trại tạm giam số 2 thành phố Phúc Châu vào ngày 3 tháng 5 và bà chính thức bị bắt giữ vào ngày 24 tháng 5. Khi hay tin về phiên xử bí mật này, gia đình bà đã thuê luật sư cho bà. Ngày 29 tháng 9, luật sư đã gửi một lá thư yêu cầu tòa án và viện kiểm sát hủy bỏ vụ án và trả tự do cho bà, vì tự do tín ngưỡng và tự do biểu đạt là quyền được pháp luật bảo hộ, không thể trở thành cái cớ để bức hại bà. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục. Tuân theo các nguyên lý của Đại Pháp giúp tôi trở thành một người tốt hơn và là một giáo viên xuất sắc. Trước khi gặp được Pháp Luân Đại Pháp, tôi có sức khỏe rất kém. Tôi thường xuyên phải uống thuốc và tiêm. Cơ quan của tôi và chồng tôi có đóng bảo hiểm y tế, nhưng tôi phải trả một phần chi phí của mình vì tôi phải điều trị rất nhiều. Mặc dù mới 30 tuổi, nhưng sức khỏe của tôi đã như một bà lão. Tôi bị bệnh vẩy nến, đau và chảy nước mắt, nhức đầu, viêm họng, nhiễm trùng tiết niệu và các vấn đề về dạ dày. Tôi dễ bị cảm lạnh. Bệnh phong thấp cũng hành hạ tôi, đặc biệt là vào mùa thu. Chân tay tôi sưng lên và đau đớn. Tôi đã không thể ngủ vào ban đêm. Cha tôi bắt gặp cuốn sách chuyển Pháp Luân trong một cửa hàng sách vào năm 1996 và đã mua một cuốn. Em gái tôi ở Bắc Kinh đã đọc cuốn sách này và thấy nó thực sự tốt. Em ấy bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp khi trở về Bắc Kinh. Một tháng sau đó, em ấy đã viết một bức thư cho cha tôi để nói với ông rằng Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào và đã đề xuất toàn bộ gia đình tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vào thời điểm đó, chị gái tôi đang luyện một môn khí công khác và phản đối bất cứ ai trong gia đình tôi học Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng sau khi cân nhắc cẩn thận, cha tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Ông đã mua 9 cuốn chuyển Pháp Luân cho các thành viên trong gia đình. Một ngày, khi tôi về nhà, cha tôi đã khuyến khích tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng tôi nói với ông rằng tôi sẽ tu luyện sau khi tôi về hưu. Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt vì các thành viên trong gia đình tôi đều nói như vậy. Nhưng tôi không có nhiều thời gian vì sức khỏe yếu, lại còn gia đình và công việc. Sau đó, cha tôi đã đọc cho tôi nghe bài Về hưu rồi mới tu trong cuốn Tinh tấn yếu chỉ. Tôi dặn cha giữ cho tôi cuốn sách và tôi sẽ đến lấy khi nào muốn học. Em gái tôi về nhà vào tháng 10 và kể cho tôi về những trải nghiệm thần kỳ từ khi em ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả các bệnh tật của em ấy đều đã khỏi. Cha mẹ tôi cũng chia sẻ kinh nghiệm của họ. nhưng tôi vẫn còn do dự. Em gái tôi nói rằng họ không thể ép buộc tôi học Pháp Luân Đại Pháp mà tôi cần phải nguyện ý học. Tôi đã đấu tranh để quyết định về việc học hay không học. Anh trai tôi đến vào tối hôm đó và nói với tôi Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào. Dường như tôi đã để bản thân mình bị gạt ra ngoài trong vấn đề này. Cha tôi khẳng định rằng tôi đã thực sự bỏ lỡ. Tôi bắt đầu ở nhà của bố mẹ tôi vào ban đêm và cùng họ luyện các bài công pháp và học pháp một cách tự nhiên. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn thay đổi khi mới chỉ đang đọc dở cuốn chuyển Pháp Luân. Tôi cảm thấy vô bệnh và thế giới quan của tôi đã thay đổi. Tôi tràn đầy năng lượng và hạnh phúc. Tôi tuân theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày và làm hòa với mẹ chồng tôi. Gia đình tôi trở nên hòa thuận. Tôi đã chọn cách đi làm bằng xe đạp để chiếc xe tay ga cho chị dâu tôi. Khi chồng chị ấy đi công tác xa, chị ấy sẽ mang con đến nhà tôi. Tôi nấu ăn cho họ. Họ thường xuyên đến nhà tôi ăn cơm. Tôi đã giúp chị may mền cho đến 2 giờ đêm giao thừa, trong khi mền của tôi chưa được sờ đến. Tôi là một giáo viên. Ở trường, tôi nghiêm túc hành xử theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã làm việc của mình cũng như giúp đỡ các đồng nghiệp khác trong công việc của họ. Một trong những đồng nghiệp của tôi nói rằng, trước đây tôi tranh giành tất cả mọi thứ, nhưng lại đưa tất cả mọi thứ cho người khác sau khi tôi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Có lần, các đồng nghiệp của tôi đã bỏ phiếu bầu tôi là giáo viên xuất sắc. Tôi đã trở thành một trong những giáo viên hàng đầu. Tôi bị giam giữ sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc đàn áp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Sau khi tôi được tại ngoại và trở lại trường học, gần như tất cả các học sinh của tôi đã khóc khi nhìn thấy tôi và nhiều giáo viên cũng khóc. Hai em học sinh đã mỉm cười. Cha mẹ các em nói với tôi rằng con họ cười vì hạnh phúc khi thấy cô giáo kính yêu lại trở về với mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.